16.
Con trai của cô ra cũng không chết như lời đồn. Vào các ngày mưa bão kinh hoàng đó, pho tượng người mẹ ở công viên ngoài Đà Nẵng quả có bị giông gió xô ngã, nhưng không có đứa trẻ nào bị tượng đè. Tất cả chỉ là tin bịa đặt. Giông gió ngoài trời khủng khiếp thật, nhưng chỉ nổi lên một ngày rồi thôi. Giông gió trong lòng người kéo dài hơn, qua tận những ngày sau. Nhưng rồi cũng kịp tạnh đi trước những tin tức tốt lành. Sau mưa, bầu trời xanh ngắt và mây chuyển sang màu lông ngỗng. Gió đã bắt đầu dịu đi, nhún nhảy nhẹ nhàng trên cành phượng trước sân chùa Giác Nguyên và kéo đi xào xạc trong vườn nhà bà nội tôi từ sáng tới chiều. Tảng đá đè nặng ngực tôi như được ai nhấc đi cùng với những tin dữ. Nhỏ Thắm cũng vui như sốc, gặp nhau trên đường, nó cầm tay tôi lắc lắc.
Vui quá đăng ha, rốt cuộc không có ai chết hết.
Ờ.
Vui nhất là ba mẹ anh Thắng không cấm anh thích cô Sa nữa.
Tôi nhướng mắt. Sao mày biết?
Mình nghe nhỏ Ngọc nói.
Tôi nhún vai. Nhưng cô Sa đâu có thích anh Thắng.
Nhỏ Thắm chì vẻ hớn hở vào mắt tôi.
Trước đây thì cô không thích, nhưng bây giờ thì cô thích.
Nhỏ Ngọc nói vậy hả?
Nó nói sau khi tỉnh dậy, thấy anh Thắng ngồi bên cạnh mặt mũi bơ phờ, cô Sa đã đưa tay lau nước mắt.
Vậy cô lau nước mắt cô hay lau nước mắt anh Thắng?
Tôi lay tật hay hỏi của Nhỏ Thắm. Qua ra, tật hay hỏi lợi hại gớm. Nhỏ Thắm ngẩn ra một lúc, rồi ngập ngừng đáp. Chắc cô lau cho cả hai. Cô lau cho cô trước, sau đó cô lau cho anh Thắng.
Người vui nhất trong những ngày này chắc chắn là Nhỏ Ngọc. Anh Thắng trở lại bình thường. Nó không cần phải lén lút đưa cơm cho anh nữa. Lòng nó cũng thôi nặng nề khi bạn bè không còn gọi anh nó là anh Thắng khùng. Anh Thắng thôi giả điên. Tất nhiên, mỗi khi ra đường, anh không còn ôm khư khư cuốn từ điển Pháp Việt bên người. Anh cũng thôi nói tiếng Tây.
Anh Thắng ơi, anh đi đâu vậy?
Bọn tôi cố ý hỏi và nghe anh vui vẻ đáp bằng tiếng Việt.
Anh đi xuống chợ. Anh Thắng ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, tụi em chưa ăn hả?
Thời gian đó, đi ngang nhà Nhỏ Ngọc, tôi nhận thấy con mắt trên tường nhà đó tuồng như đã thôi buồn bã. Mặc dù tôi đi hướng nào, cũng có cảm giác nó đang tò mò nhìn theo. Tới một ngày, tôi không còn thấy anh Thắng trên các nẻo đường thị trấn. Nhỏ Ngọc nói anh nó vào Sài Gòn đi kiếm việc làm. Nó bảo anh nó phải đi làm kiếm tiền để mai mốt cưới cô Sa. Tự nhiên, tôi bỗng nhớ tiếng hát của anh Thắng. Nhớ cái giọng ngân nga buồn bã của anh.
Ngồi buồn tôi ngoài đời, tưởng như ngồi với người. Người đã xa xôi, người đi mất hơi.
Tự nhiên tôi thấy buồn du vơ, không hiểu vì sao, hay vì tôi đã lớn. Có phải chuyện tình của anh Thắng và cô Sa giống như chiếc muỗng khuấy vào tâm hồn non nớt của tôi, khiến nó không còn bình yên nữa? Bây giờ, tôi có thể ngồi vẫn dơ hàng giờ ngắm bầu trời, nhìn những đám mây tan ra tụ lại, rồi tưởng tượng đủ thứ hình thù. Ban đêm, tôi nhìn mặt trăng, thấy mặt trăng giống như con mắt trên bức tường nhà Nhỏ Ngọc. Tôi nhìn nó nhìn tôi, giống như nếu tôi hỏi thì nó sẽ lập tức trả lời. Vào một ngày hè chuẩn bị lên lớp 7, tôi chạm tay vào tay Nhỏ Thắm. Thắm nè.
Gì hả Đăng?
Anh Thắng đó.
Anh Thắng sao?
Bao giờ anh ấy về cưới cô Sa hả mày?
Sao Đăng không hỏi bạn Ngọc?
Tôi đưa mắt nhìn chiếc áo xanh và đôi giày xanh của nó mỉm cười.
Tao muốn hỏi mày hơn.
Tại sao?
Tại tao muốn hỏi một cây chuối non.
Nhỏ Thắm hiểu ngay ví von của tôi. Nó nhèo nhèo mắt.
Đăng thích chơi với cây chuối non hơn hả?
Mày thừa biết rồi còn mà hỏi.
Nhỏ Thắm sờ tay lên mái tóc. Giọng đột nhiên bâng khuâng.
Hôm nào mẹ mua cho mình chiếc nón màu xanh nữa thì mình mới thật là giống cây chuối non.
17.
Anh Thắng quay về thị trấn vào những ngày năm lớp 8 của chúng tôi sắp bế giảng. Anh về làm đám cưới với cô Sa. Tụi tôi còn nhỏ, không được mời dự đám cưới, nhưng vẫn xúm đen xúm đỏ trước cửa nhà nhỏ Ngọc, kiễng chân nhìn vào. Ở thị trấn nghèo, con nít nô nức đi xem đám cưới như đi xem hát. Tụi tôi tò mò ngắm cô dâu chú rể, ngắm các phù dâu phù rể và những người lễ mễ bưng mâm quả phủ khăn điều rồng rắn đứng kín sân đợi giờ hành lễ. Tụi tôi tụ tập tại đó, còn gì nôn nao đợi nhỏ Ngọc đánh cắp bánh su xê, bánh in, bánh thuẫn, lẫn sau vạt áo, đem ra trước cửa, dúi vào tai tụi tôi. Tụi tôi ở đây, tức là tôi, nhỏ Thấm, thằng Phan và chú Tiểu Khôi, những đứa ngồi cùng bàn với nhỏ Ngọc. Vì vậy được nó liệt vào hàng bạn thân, xứng đáng để nó lấy trộm bánh cưới ra chiêu đãi. Tôi nhìn chú Tiểu Khôi miệng nhồm nhoàng bánh trêu. Mày đâu có ăn bánh này được, đây là bánh cưới.
Bánh cưới thì sao?
Ai ăn bánh cưới thì lớn lên phải lấy vợ lấy chồng. Thằng Phan hùa theo.
À đúng rồi đó, mày đưa bánh đó cho tụi tao ăn đi.
Chú Tiểu Khôi cầm chiếc bánh chạy tuốt ra xa, quay đầu lại giễu môi.
Tụi mày đừng có lừa tao.
Nhỏ Thắm mỉm cười ngó tôi. Vậy mình và Đăng ăn được phải không?
Dĩ nhiên rồi.
Tôi hùng hồn.
Tao và mày đâu có đi tu. Lớn lên, mày sẽ làm cô dâu, còn tao sẽ làm chú rể.
Thốt xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Nhỏ Thắm là đứa con gái hồn nhiên. Xưa nay tôi chưa thấy nó bối rối hay mắc cỡ bao giờ. Tôi nhớ hồi lớp 5, tôi từng dẫn nó lãng xẹt chỉ vì chị Hoài cáp đôi tôi với nó. Nhỏ Thắm lúc đó không hiểu cáp đôi là gì. Tôi đành phải giải thích. Cáp đôi tức là có ý bảo đứa con gái và đứa con trai thích qua thích lại. Nghe tôi nói vậy, Nhỏ Thắm thản nhiên. Thích qua thích lại thì có gì đâu mà đang giận. Khiến quai hàm tôi như bị ai kéo lệch đi. Cách đây 2 năm, tôi tập cho nó bơi cũng vậy. Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì phải luồn tay đỡ lấy bụng nó vẫn vô tư đập nước ầm ầm. Tôi cứ tưởng Nhỏ Thắm mãi mãi là cái chú non thơ bé trong tâm tưởng của tôi. Nhưng bây giờ, tôi ngờ rằng cây chuối non đó đã lớn. Bởi vì không chỉ một mình tôi quay mặt đi sau câu nói hớ, ngay cả Nhỏ Thắm cũng ngượng ngập ngoảnh đầu nhìn ra phía khác. Như để che lấp sự bối rối, hai đứa tôi đưa bánh lên miệng nhai vội nhai vàng. Một hồi lâu, không đứa nào nói chuyện với đứa nào. Có lúc tôi quay mặt liếc trộm nó, thấy nó cũng đang liếc trộm tôi. Và khi bắt gặp ánh mắt nó, tôi cảm giác như bị điện giật. Gò má nóng bừng, tôi lật đật quay đi. Tay lính quýnh nhét mẩu bánh vô miệng và đoán rằng sau lưng tôi chắc Nhỏ Thắm cũng làm y như vậy. Đến khi chú Tiểu Khôi kêu lớn.
Tụi mày về chưa? Tao về đây.
Nhỏ Thắm mới khẽ nói. Tụi mình về thôi, Đăng. Câu nói quen thuộc ấy từ khi chơi với Nhỏ Thắm, tôi đã nghe đến hàng trăm lần. Nhưng tôi nhận thấy câu nói lần này không giống với hàng trăm lần trước đó. Đó có vẻ gì đó không được tự nhiên. Có điều gì đó không còn như cũ, làm tôi hoang mang ghê gớm. Trong khi chú Tiểu Khôi và thằng Phan tiếp tục giành ăn, rượt đuổi nhau và la chí chóe, tôi và Nhỏ Thắm lặng lẽ đi về phía chợ. Chưa bao giờ chúng tôi im lặng lâu như thế khi cùng bước bên nhau. Nhỏ Thắm có tật hay cười, miệng mồm lại liếng thoáng. Nhưng bữa nay, nó im thinh thích, cứ như một đứa nào khác đang sống bước bên tôi. Tôi cố đoán xem nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi không tài nào biết được. Tôi cũng không dám hỏi nó, dù tôi muốn làm điều đó biết bao. Tôi e rằng nó đang giận tôi vì câu nói vừa rồi. Tôi biết nó mong chóng lớn để làm cô dâu, với ước ao được tô son đỏ như cô Sa, cô Hải. Nhưng chú rể trong giấc mơ người lớn của nó ắt hẳn không phải là tôi. Nếu như thế, tại sao từ nãy đến giờ nó không buồn trò chuyện với tôi? Thực ra tôi cũng không có ý gì khi bảo mình là chú rể. Trong cơn hào hứng, tôi chỉ buộc miệng thế thôi. Mặc dù tôi biết tôi thích Nhỏ Thắm rất nhiều. Con đường rẽ vào xóm chùa hiện ra trước mặt, khiến tôi phân vân quá.
Thắm nè!
Cuối cùng, tôi quyết định mở miệng trước khi quẹo vào con đường đất.
Gì hả Đăng? Bộ, mày giận tao hả?
Tôi nói một cách khó khăn, vì trước nay chỉ có nhỏ Thắm hay hỏi tôi câu đó.
Giận chuyện gì?
Tôi ngập ngừng.
Chuyện cô dâu chú rể đó.
Chuyện đó có gì đâu mà giận. Nhỏ Thắm đáp, đã lấy lại vẻ bình thản hàng ngày.
Thế sao mày im re vậy?
Tại mình đang lo.
Lo hả? Lo chuyện gì?
Nhỏ Thắm cười khúc khích.
Lo mai mốt về ở chung, chú rể sẽ dành ăn dành đồ chơi với cô dâu.
Tôi biết nhỏ Thắm nói đùa. Hồi lớp 3, lớp 4, nó nói vậy là tôi tin ngay. Bây giờ nó đã lớn, đã 14 tuổi rồi, đâu có còn là trẻ con nữa. Không còn trẻ con, nên nói câu gì cũng giật mình, thấy hớ hên, sơ suất. Hồi tiểu học, tụi tôi nói năng dung dứt, nhưng không đứa nào quan tâm mình đang nói gì. Vì vậy, không cảm thấy nhột nhạt. Bây giờ, xảy ra câu gì cũng thấy ngượng. Khi nãy tôi lỡ miệng, bây giờ tới lượt nhỏ Thắm. Nó vừa lấy lại vẻ tự nhiên, chợt nhận ra mình vừa buộc ra câu, mai mốt về ở chung. Mặt nó lập tức ửng lên. Lần này, nó không chỉ quay mặt đi, mà co giò chạy mất.
18.
Tôi đứng giữa ngã ba, nhìn theo mái tóc bay phất phơ trong gió của nhỏ Thắm. Đoán nó chạy về nhà. Tự nhiên tôi ghét lớn lên. Khi đứa con gái lớn lên, nó biết xấu hổ. Khi đứa con gái xấu hổ, tình bạn giữa đứa con trai và đứa con gái có nguy cơ tan vỡ. Tôi vừa rảo bước về nhà vừa nghĩ ngợi. Ngày mai chủ nhật, tôi sẽ không gặp nhỏ Thắm. Nhưng sáng ngày mốt lên trường dự lễ bế giảng, thế nào tôi cũng gặp lại nó. Chỉ có điều không biết lúc đó tôi và nó có trò chuyện tự nhiên như ngày nào nữa không. Không ngờ suốt buổi sáng thứ hai, tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy nó đâu. Sự vắng mặt của nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên quá, vì tôi biết nó có tên trong ban đồng ca của lớp, mặc dù tôi thấy nó hát chẳng hay ho gì lắm. Tôi hỏi tụi bạn, đứa nào cũng lắc đầu. Tôi nhủ bụng, chắc nó bị ốm. Lòng như lửa đốt, nhưng tôi không dám vào nhà nó dò hỏi. Tôi đành chạy qua chùa Giác Nguyên tìm chú Tiểu Khôi.
Đi đâu đây mày?
Tôi nhờ chú chuyện này chút.
Ai chà, bữa nay mày ăn trúng thứ gì vậy Đăng?
Chú Tiểu Khôi há hốc miệng.
Chú tôi, nghe là sự gớm.
Tôi cười gượng.
Hôm qua mẹ tôi la, bảo tôi không được xưng hô mày tao với chú nữa.
Chú Tiểu Khôi nheo mắt.
Mày định nhờ tao chuyện gì vậy?
Chú ghé nhà nhỏ Thắm dò xem nó có bị ốm không? Tại hôm nay bế giảng mà không thấy nó đến trường.
Chú Tiểu Khôi ngạc nhiên.
Sao mày không tự đi mà hỏi lấy? Hằng ngày mày vẫn ghé rủ nó đi học mà.
Cái gì? Mày thích nó phải không?
Tôi nhăn nhó.
Tôi và nó chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi mà.
Bạn thân cái mốc xì.
Chú Tiểu Khôi trề môi.
Mày làm như tao đuôi vậy.
Tuy trêu chọc tôi, nhưng chú Tiểu Khôi vẫn sốt sắng nhận lời đi cùng tôi xuống chợ. Sau khi tôi hứa sẽ trả công cho chú một bịch đậu phộng da cá. Đi gần tới nhà nhỏ Thắm, trong khi chú đi thẳng vô quán bún, tôi chui vô nhà lồng chợ, nhấp nhõm giấu mình sau mấy giỏ cần xé, nhướng mắt quan sát. Tôi tưởng chú và nhỏ Thắm trò chuyện ít nhất cũng 5-10 phút. Nào ngờ chú vừa bước vô đã bước ra ngay.
Sao chú ra liền vậy?
Tôi rượt theo chú Tiểu Khôi và bắt kịp chú ở cổng chợ.
Nhỏ Thắm không có nhà.
Nó đi đâu chú có biết không?
Nó về quê nghỉ hè rồi.
Tôi nhún vai.
Quê nó ở đây chứ đâu.
Mẹ nó nói là nó về nhà bà ngoại nó trong Chiên Đàn.
Lòng tôi bất giác trĩu xuống sau câu nói của chú Tiểu Khôi. Trong một lúc, có cái gì đó như là sự bàng hoàng hụt hẫng lấp đầy, khiến sống mũi tôi cay xè. Tin nhỏ Thắm về quê xảy đến bất ngờ quá,
khiến người tôi thẫn thờ, tay chân đột nhiên tê dại đi. Tôi không rõ tại sao Võ Thắm không nói cho tôi biết nó sắp về quê ngoại. Nếu nó nói cho tôi biết trước, tôi cũng sẽ buồn, nhưng không buồn hiu hắt như lúc này. Càng nghĩ tôi càng giận dỗi. Võ Thắm tệ ghê. Đêm đó, tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi miên man. Tôi không biết nó ra đi vội vã như vậy là vì lý do gì, hay vì nó trót nói câu mai mốt về ở chung mà bây giờ nó mắc cỡ đến mức tìm cách tránh mặt thôi. Tôi cũng không biết bao giờ Võ Thắm mới quay về thị trấn. Chắc là lâu lắm. Như vậy là hè này tôi sẽ không được nhìn thấy nó, không được nghe tiếng nó cười giòn giả bên tai, và không có dịp bực mình lúng túng khi nó bám riết lấy tôi hỏi hết câu này đến câu khác. Tự nhiên tôi thấy nhớ những thắc mắc lãng nhách của nó quá chừng. Nó là chúa tò mò, là con quỷ con ưa mách lẻo, nhưng nó cũng là cây chuối non thân thiết của tuổi thơ tôi. Tôi và nó chơi thân với nhau từ thời tiểu học. Suốt nhiều năm trời, cả hai đứa lúc nào cũng bên nhau. Đùng một cái, mùa hè xa cách chen vô giữa. 3 tháng đối với tôi bỗng dằn dặc chẳng khác nào 3 năm. Sáng hôm sau, tôi lại chạy qua chùa Giác Nguyên. Chú Tiểu Khôi đang quét lá trước sân, thấy tôi liền toét miệng cười.
Đăng đi đâu đó?
Đăng hả? Tôi giật mình sờ tay lên vành tay. Tôi có nghe lộn không vậy?
Lộn gì mà lộn? Sư thầy không cho tôi xưng mày tao với bạn bè nữa.
Tôi nhìn thấy chú Tiểu Khôi bằng ánh mắt dò xét, rồi gật gù.
Chắc chú kể cho sư thầy nghe chuyện mẹ tôi la tôi chứ gì? Thì vậy.
Chú Tiểu Khôi nhìn lên tàn phượng đỏ rực trên đầu, buộc miệng cảm khái.
Tụi mình lớn rồi.
Ánh mắt tôi lại rớt xuống trên mặt chú Tiểu Khôi. Đột nhiên phát hiện, chú đã lớn hơn năm ngoái nhiều. Mà không chỉ chú, cả tôi, cả Nhỏ Thấm, lẫn đám bạn chuẩn bị vô lớp 9 đều lớn phỏng lên lúc nào không hay. Áo quần tôi mặc đều đã chật. Sang năm chắc mẹ tôi phải may áo mới cho tôi. Nếu không thì sửa lại quần áo của ba tôi cho tôi mặc như thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn làm thế. Chú Tiểu Khôi hoa cây chổi trên tay, mỉm cười ngó tôi.
Đang định rủ tôi xuống chợ nữa hả?
Không, tôi định rủ chú đi chiên đàn.
Cái gì?
Chú Tiểu Khôi giật nảy, như thể tôi vừa mổ chú một phát.
Đi chiên đàn?
Ừ.
Đôi mắt chú mở to. Đi bằng cách nào?
Xuống đường quốc lộ đón xe đò đi.
Đang biết nhà bà ngoại Nhỏ Thắm ở đâu không?
Câu hỏi của chú Tiểu Khôi làm tôi ú ớ. Tôi quên mất, chiên đàn rộng mênh mông, biết nhà bà ngoại Nhỏ Thắm ở đâu mà tìm. Thấy tôi đứng đực mặt ra, chú Tiểu Khôi nheo mắt. Không lẽ hai đứa mình vô chiên đàn để thăm mấy cái tháp chàm hả? Chiên đàn có 2 cái tháp chàm nằm bên trên đường quốc lộ. Mỗi lần ba tôi chở tôi đi Tam Kỳ, chạy ngang chiên đàn, lần nào ông cũng chỉ cho tôi xem.
Thôi ở nhà đi Đăng. Đằng nào thì hết hè Nhỏ Thắm cũng về đi học lại mà.
Chú Tiểu Khôi an ủi tôi, nhưng mặt tôi vẫn chẳng tươi lên chút nào. Nó cứ sụ xuống một đống, khiến chú Tiểu Khôi động lòng. Chú bước lại kéo tay tôi.
Đăng vô đây tôi cho xem cái này nè.
19.
Chú Tiểu Khôi dẫn tôi vô phòng học nhỏ của chú nằm ở phía sau chánh điện. Trước ánh mắt tò mò của tôi, chú lôi từ trong ngăn kéo một xấp tranh, lần lượt bày ra bàn. Toàn tranh Phật vẽ bằng màu nước.
Chú vẽ hả?
Ờ.
Đẹp quá ha, tôi đâu có biết chú vẽ đẹp như vậy.
Sư thầy dạy tôi vẽ đó.
Từ hôm đó, gần như ngày nào tôi cũng chạy qua chùa Giác Nguyên xem chú Tiểu Khôi vẽ tranh. Hè này, tôi chẳng có bạn, nên cứ đeo lấy chú. Nhỏ Thắm đã về quê ngoại. Nhỏ Ngọc theo anh Thắng và cô Sa vô Sài Gòn. Anh Thắng sau khi lấy vợ, đã đem cô Sa của tôi đi mất, còn đem cả Nhỏ Ngọc đi theo. Lần này chắc Nhỏ Ngọc chuyển trường vô luôn trong đó. Thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba cây cốc. Nó ở nhà phụ ba mẹ chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. 10 ngày nửa tháng mới thấy ló mặt lên thị trấn một lần. Riêng thằng Định và thằng Trí
thì tôi đã nghỉ chơi với tụi nó mấy tháng nay rồi. Năm ngoái tại hai thằng này mà tôi suýt bị hàm quan. Dạy văn năm lớp 8 của bọn tôi là thầy Vĩ. Thầy dạy hay, chơi bóng bàn cũng hay. Tôi học môn văn của thầy không lấy gì làm khá, nhưng nhờ tôi giỏi chơi bóng bàn nên thầy rất cưng tôi. Bàn bóng kê trong hội trường, hàng ngày chỉ có giáo viên chơi với nhau. Bọn học trò chỉ bu chung quanh đứng xem. Nhưng mỗi khi thấy mặt tôi là thầy Vĩ vui vẻ ngoắc tay.
Đăng, vô chơi với thầy dài dáng đi em.
Thầy Vĩ khoái tôi, còn gì tôi thích đọc truyện trinh thám giống như thầy. Một lần ghé nhà thầy chơi, mắt tôi sáng rỡ khi phát hiện phòng trọ của thầy có nguyên một tủ truyện trinh thám. Thế là tôi rụt rè hỏi mượn. Truyện trinh thám lắc léo ly kỳ không thua gì truyện kiếm hiệp. Đã cầm lên khó mà buông xuống. Cứ vài ba ngày tôi ngốn hết một cuốn, xong lại đem đến nhà trọ của thầy đổi lấy cuốn khác. Từ ngày bị cấm đến tiệm cho thuê truyện của chú Lãm, tôi rầu rĩ như Alibaba bị cấm bén mảng đến kho báu. Nhưng cuộc sống dù sao cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt. Kho truyện trinh thám của thầy Vĩ đã hiện ra trước mắt tôi như một phép màu. Thầy Vĩ là người Vĩnh Điện, đã có vợ. Hai vợ chồng thầy người nào cũng bé như chim chích. Chuyển đi dạy học ở đâu, thầy cũng đem vợ theo. Thầy đến lớp, vợ thầy ở nhà đi chợ, giặt đồ, nấu ăn. Tôi chưa thấy đôi vợ chồng nào cười nói ríu rít suốt ngày như vợ chồng thầy. Bao giờ ngắm thầy và cô vui vẻ trêu chọc nhau, tôi cũng mỉm cười nghĩ đến câu quấn quýt như vợ chồng son. Đôi vợ chồng son đó chuyện gì cũng tuyệt, chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ. Khi ngủ trưa, cả hai không bao giờ đóng cửa sổ, chỉ giăng một tấm rèm mỏng. Có lẽ do trời quá nóng, cửa sổ phòng ngủ của vợ chồng thầy lại quay ra đường. Thế mới sinh chuyện. Thoạt đầu, tôi thường ghé nhà thầy để đổi truyện vào buổi trưa. Nhưng rồi một lần tôi đến vào lúc thầy đang ngủ, rèm cửa sổ gió thổi lất phất và qua khe hở của tấm rèm được kết từ nhiều miếng nhựa mỏng. Tôi vô tình nhìn thấy vợ chồng thầy đang nằm ngủ say trên giường. Cả hai vóc dáng đều nhỏ nhắn, nên trông như hai đứa trẻ đang ôm nhau trong giấc mơ. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi đỏ mặt, lặng lẽ ôm sách ra về. Tôi không biết bằng cách nào thằng Định cũng phát giác ra điều đó. Nó rủ thằng Trí mò đến rình xem vợ chồng thầy ngủ. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không hay biết trò mất dạy của hai đứa này. Chỉ đến khi thầy Vĩ kể lại, tôi mới tá quả. Lần đó, Định và Trí nấp sau tấm rèm cười hí hí, khiến thầy thức giấc. Nhưng khi thầy xô cửa bước ra, thì hai đứa bỏ chạy mất. Thầy không nhìn thấy thủ phạm, nhưng đôi dép bỏ lại bên cửa sổ nhà thầy là đôi dép của tôi. Đó là đôi dép tôi bị mất cắp trước đó một tuần. Qua ra kẻ cắp chính là thằng Định, và rõ ràng nó đã tính toán sẵn. Nó không thường xuyên mang đôi dép đánh cắp, nên tôi không hề nghi ngờ nó. Chỉ khi đi gây án thì nó mới cố tình xỏ đôi dép của tôi, để lỡ có bề gì, nó sẽ dễ dàng giá họa. Thầy Vĩ chẳng lạ gì đôi dép của tôi, vì tôi thường xuyên ghé chơi nhà thầy. Hơn nữa, đó là đôi dép khá đặc biệt. Nó là đôi dép nhựa có quai màu vàng, nhưng một bên quai bị đứt, được tôi quấn lại bằng dây kẽm. Thầy Vĩ có lần bảo tôi, sao em không mua đôi dép mới mà đi? Đi đôi dép này đau chân lắm đó em. Đôi dép đó, sau khi nhặt được, thầy Vĩ đem cất trong nhà. Gặp tôi trên lớp, thầy không nói gì về chuyện đó. Chỉ có ánh mắt thầy nhìn tôi có vẻ là lạ. Tất nhiên là tôi không nhận ra sự khác thường đó. Và hai hôm sau, tôi vẫn thản nhiên ghé nhà thầy đổi truyện. Sau khi đưa sách cho tôi, thầy cúi xuống gầm giường, lôi đôi dép sức quai, chìa ra trước mặt. Em cầm đôi dép về đi. Tôi cầm lấy đôi dép, mắt trố lên. Ủa, ở đâu thầy có đôi dép của em vậy thầy? Thầy Vĩ lạnh nhạt. Dép của em mà em không biết nó ở đâu à? Dạ, tuần trước tụi em chia phe chơi đá bóng ở sân trường Bồ Đề. Không biết có đứa nào lấy mất đôi dép của em. Tôi nhìn xuống chân. Mẹ em phải mua cho em đôi dép mới nè thầy. Thầy Vĩ nhìn tôi săm soi. Trong thầy lúc này y hệt các thám tử trong tủ truyện của thầy. Em nói thiệt không đó?
Dạ thiệt, em đâu có dám nói dối thầy.
Vẻ mặt thành thật của tôi đã thuyết phục thầy Vĩ. Có lẽ
Thầy không tin đứa học trò cưng của thầy lại dám lừa thầy, còn đủ gan quay trở lại nhà thầy mượn chuyện sau khi đã gây ra một tội tày đình như thế.
Thầy đặt tay lên vai tôi, dịu giọng. Thôi, em về đi.
Thầy dĩ bảo tôi về, nhưng tôi vẫn nấn ná. Tôi ngước nhìn thầy, ngập ngừng hỏi.
Thầy lấy đôi dép này đâu ra vậy thầy? Em thắc mắc quá à.
Thầy dĩ có lẽ không muốn tiết lộ câu chuyện chẳng hay ho gì đó, nhưng thầy cũng không muốn tôi ôm khư khư câu hỏi to tướng trong lòng. Nên cuối cùng, thầy đành thở dài, thuật đầu đuôi sự việc cho tôi nghe. Tôi càng nghe, máu nóng càng dồn hết lên đầu. Trước mặt thầy, tôi cố bắt mình trấn tĩnh, nhưng tôi chỉ làm thinh được 15 giây. Tới giây thứ 16, tôi nghiến răng gầm gừ. Để em về điều tra xem đứa mất dạy nào làm chuyện này, rồi sẽ báo cho thầy biết. 20.
Tôi hậm hực kể lại chuyện đó cho chú Tiểu Khôi nghe. Chú Tiểu Khôi hừ mũi.
Bạn định đánh cắp đôi dép của Đăng chứ ai?
Thằng Định!
Tuần trước chơi đá bóng, nó chính là đứa kêu đau bụng bỏ về giữa chừng đó.
Tôi nhớ chuyện thằng Định đòi về. Như vậy, thằng Định sau khi đánh cắp đôi dép của tôi đã kiếm cớ chuồn sớm. Hèn gì, đá bóng xong, tôi tìm đỏ con mắt vẫn không thấy đôi dép của tôi đâu. Tôi đưa tay véo môi.
Có chắc là nó không?
Hôm trước lúc nó đi rảo trong sân chùa tìm trái nấm mối, chính mắt tôi thấy nó đi đôi dép màu vàng. Nhưng dép màu vàng thì khối người mang, nên lúc đó tôi không nghĩ đó là đôi dép của Đăng.
Sáng hôm sau gặp thằng Định trước cổng trường, tôi vỗ vai nó nhếch môi.
Có người thấy mày đánh cắp đôi dép của tao rồi nghe Định.
Định giật mình.
Ê, làm gì có?
Thì Vĩ còn hỏi tao sao mày liền đôi dép đó trước nhà thầy.
Mặt thằng Định xanh như đít nhái sau lời hù dọa của tôi.
Thằng Trí chứ không phải tao đâu.
Nó phun bừa một câu, rồi co giò chạy tuốt lại chỗ mấy đứa đang chơi đá cầu. Tối đó tôi ghé nhà thầy Vĩ.
Em tìm ra đứa đánh cắp đôi dép của em rồi thầy.
Tôi hớn hở nói. Nghe em hù thầy Vĩ biết thủ phạm là mày rồi, mặt nó xanh lè xanh lét hả thầy?
Vậy hả em?
Tôi sốt sáng nói thêm.
Thằng đó học lớp mình đó thầy.
Em không nên gọi bạn là thằng Đăng à?
Thầy Vĩ góp ý.
Dạ, bạn đó là... Em cũng không cần nói tên bạn đó ra đâu.
Thầy Vĩ khoát tay.
Sao vậy thầy?
Tôi ngơ ngác, thái độ của thầy hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tôi.
Thằng đó... À quên, bạn đó...
Thầy không muốn có ấn tượng xấu về học trò của mình.
Thầy Vĩ điềm đạm giải thích.
Bạn đó lúc này đã biết sợ rồi, chắc sẽ không làm gì sai trái nữa đâu.
Định chính là đứa xô tôi xuống suối ngày nào khiến tôi suýt chết sặc. Đó là thằng chuyên nghĩ ra những trò tai quái. Tôi không biết một đứa như nó có thay đổi được hay không, nhưng nghe thầy Vĩ nói vậy, tôi không háo hức dục thầy xử phạt nó nữa. Nhưng kể từ lúc đó, tôi nghỉ chơi với thằng Định. Cả thằng Trí hay cặp kè với nó, tôi cũng cạch mặt. Dù Trí chỉ là đứa về hùa. Chính vì lẽ đó mà mùa hè năm nay tôi chẳng có ai để chơi cùng ngoài chú Tiểu Khôi. Nhưng chú Tiểu Khôi cũng một lần làm tôi chết lặng. Lần đó, sau một hồi đi lang thang dọc các khóm cây rình bắt ve sầu, nghỉ bụng về nhà chẳng biết làm gì, tôi chui vào chùa Giác Nguyên. Trưa tịch mịch, chùa vắng ngắt, tôi đoán mọi người có lẽ đang ngủ trưa, không dám cất tiếng gọi chú Tiểu Khôi. Tôi nhẹ chân rón rén đi vào phòng học của chú. Tôi xô nhẹ cửa, thấy chú đang ngồi đằng bàn cặm cụi vẽ tranh. Chú Tiểu Khôi vẫn mê mải quẹt cỏ, không biết tôi đang đứng sau lưng.
Chú vẽ gì vậy?
Tiếng tôi vang lên sát bên tai làm chú giật nảy. Chú Tiểu Khôi chưa kịp đáp, tôi đã à lên.
À, chú vẽ Phật Bà Quan Âm.
Nhưng mày tôi lập tức nhíu lại. Tôi cúi đầu xuống sát bức tranh trên bàn, lẩm bẩm.
Ủa? Phật Bà sao trẻ quá vậy? Lại thấy quen quen.
Tôi đâu có vẽ Phật Bà.
Đột nhiên tôi la lên.
Trời, chú vẽ Nhỏ Thắm.
Ờ.
Sao chú vẽ Nhỏ Thắm? Không lẽ
chú cũng thích nó? Tôi la lớn hơn, khiến chú phải đưa ngón tay lên miệng xịt khẽ.
Bậy. Còn chối nữa.
Tôi thu nắm tay. Tôi mét sư thầy bây giờ.
Chu Tiểu Khôi tự tốn.
Tôi vẽ tặng Đăng đó.
Tặng tôi?
Tôi tròn xoe mắt.
Ừ.
Chu mỉm cười.
Tôi biết Đăng đang nhớ nó mà.
Chu Tiểu Khôi làm tôi cảm động quá. Bậc tu hành như chú, lẽ ra không nên quan tâm đến chuyện trần tục. Nhưng có lẽ thấy tôi đi qua những ngày hè bằng những bước chân buồn bã. Chú quyết định vẽ tặng tôi bức tranh này. Chú tốt ghê.
Chú tặng tôi bức tranh, tôi cũng phải kiếm cái gì tặng lại cho chú chứ.
Cuối cùng tôi nói.
Cái gì là cái gì?
Tôi toét miệng cười.
Đậu phộng da cá.